ธัมมะภะคะวะโตสุทิฏฐะกะ
đến vị tổ thứ năm ở Trung Hoa, tức là tổ Hoằng Nhẫn. Thì trước khi nói hai chữ cái tên của tổ đó, thì chúng ta hiểu đại khái. Chữ Hoằng Nhẫn nghĩa là cái đức nhẫn nhục rất là rộng lớn, bởi vì mẹ ngài không có chồng mà sinh ra ngài, nên bị bao nhiêu cái cay đắng mà bà cũng ráng nhẫn nhục để nuôi ngài tới khôn lớn. Đó là cái nhẫn của bà mẹ. Hai là tổ đạo tín, tuổi đã già mà biết ngài là cái người pháp khí sinh muộn, cho nên ráng mà chờ, nhẫn nại mà chờ cho đến khi ngài lớn khôn để mà truyền chánh pháp lại. Đó, cho nên gọi đó là nhẫn. Đây, tôi đọc từ chặn giải thích cho quý vị nghe. Sư họ Châu, Châu là lấy hộ mẹ đó, không có họ cha. Quê ở Châu Kỳ thuộc huyện Quỳnh Mai. Thuở nhỏ sư thông minh, xinh đẹp. Có ông thầy xem tướng khen rằng, đứa bé này có đủ tướng tốt, chỉ thua Phật 7 tướng thôi. Phật 32 tướng tốt thì ngài thua Phật 7 tướng, thì có được bao nhiêu tướng? Được 325 tướng tốt đó. Thì như vậy là thấy cái đạo đức của ngài nó đã thấm nhuần, cho nên những cái tướng tốt nó hiện cũng khá nhiều. Năm 7 tuổi sư gặp tổ đạo tín độ cho xuất gia. 7 tuổi gặp tổ đạo tín thì ngài đã tỏ ra lanh lợi, tổ đạo tín liền nhận cho xuất gia. Từ đây về sau sư theo hầu tổ đến khi được truyền tâm ấn. Khi tổ tịch, sư kế thừa trụ trì tại núi Phá Đầu. Giáo hóa nơi đây rất thạnh hành, khi ấy dân chúng kính mộ tôn phong, dù ở xa nghìn dặm cũng tìm đến tham học. Tại đạo tràng này tăng chúng thường trực không dưới 500 người. Đó là cái chỗ ngài giáo hóa, tăng chúng có đông đủ từ 500 người trở lên. Khoảng niên hiệu Hàm Hanh, tức là khoảng 670 đến 674 Tây lịch nhà Đường, có người cư sĩ họ Lư tên Huệ Năng ở phương Nam đến yết kiến sư. Đây là một người cư sĩ ở nhà quê đến yết kiến ngài. Sư hỏi: ngươi từ đâu đến? Huệ Năng thưa: đệ tử ở Lãnh Nam đến. Lãnh Nam tức là cái miền nam của nước Trung Hoa, mà miền đó là miền núi, gọi là Ngũ Lãnh đó, năm cái ngọn núi ở phía nam. Thì khi nói ở Lãnh Nam đến thì ngài liền bảo: người đến ý muốn cầu việc gì? Thì ngài Huệ Năng thưa: đệ tử chỉ muốn cầu làm Phật. Quý Phật tử thấy đa số Phật tử chúng ta tới chùa muốn xin học đạo. Nếu quý thầy hỏi xin học đạo để cầu làm gì, thì quý vị trả lời sao? Cầu được bình an, được khỏe mạnh, gia đình được yên ổn, vân vân. Chứ ít ai dám cầu làm Phật. Còn nếu mà nói hơi cứng cỏi hơn chút là con cầu được đời sau sinh vào cõi Phật để được Phật dạy, phải không? Chứ không bao giờ dám nói cầu làm Phật. Mà ông cư sĩ này, ông dám nói chỉ cầu làm Phật. Thì tổ liền bảo: người Lãnh Nam không có Phật tánh, làm sao thành Phật được? Thì câu nói này thì quý vị thấy tổ nói đúng hay sai? Mà tại sao tổ lại nói sai? Đây là dọ dẫm. Dọ dẫm thử coi cái người mà có cái tâm cầu đạo như vậy có thấy được đạo lý gì chưa. Cho nên Ngài Huệ Năng Ngài mới thưa: người thì có Nam Bắc, Phật tánh há có Nam Bắc sao? Đó, nghĩa là dùng lãnh Nam là phương Nam, còn ở chỗ tổ ngũ tổ truyền bá đây là phương Bắc. Như vậy thì Ngài là người phương Bắc, con là người phương Nam, thì người sinh ở phương Nam, người sinh ở phương Bắc thì có khác, nhưng Phật tánh thì đâu có Nam Bắc. Qua câu nói đó rồi thì tỏ biết cái người này không có phải tầm thường, nhưng mà là ông cư sĩ quê mùa, nếu mà không khéo thì bị người ta hại. Cho nên tổ mới bảo sư viết là Bậc Lợi Căn giả vờ nạt bảo lại nhà sau đi, nạt rầy coi như là xem thường quá. Thì Huệ Năng đảnh lễ đi xuống nhà sau lãnh phần bữa củi giả gạo, đi tới chùa học đạo thấy cũng lạnh nhạt quá. Nhưng mà tới khi mà bữa củi giả gạo đó thì năm 93 tôi có qua tới tại cái chùa của tổ đó, thì bây giờ cái cối giả gạo còn và cái cục đá ngài đeo trên lưng ngài cũng còn, bởi vì ngài ốm. Cho nên rồi cái hồi xưa giả gạo chài đạp đó, đạp nặng xuống thì cái chài nó cất lên, rồi mình đeo cái cây cái hỏng lên thì chài nó đập xuống. Nhưng mà ngài thì ốm quá, không đủ ký để mà cho cái chài nó cất, nên ngài phải lấy cục đá chừng 3 ký nữa ngài cột vô eo ếch ngài, để cho nó đủ sức nặng nó cất cái chài lên. Đó là cái tinh thần học đạo của ngài. Thì khi xuống đó ngài lãnh bữa củi giả gạo thì chỉ là công quả thôi. Một hôm sư dự biết thời kỳ truyền pháp đã đến, liền gọi đồ chúng đến bảo: chánh pháp khó hiểu, không nên nhớ ghi lời nói suông của ta, giữ làm nhiệm vụ của mình à, học chánh pháp của Phật, không phải học thuộc lòng mấy câu của Phật nói, của quý thầy nói, mà phải thâm nhập được ở trong tâm mình, chứ học thuộc lòng nó cũng chưa tới đâu à. Các ngươi tùy ý, mỗi người thuật một bài kệ, nếu ý ngộ thầm phù hợp, ta sẽ truyền pháp và y bác cho. Bây giờ mỗi người trình một bài kệ, nếu thấy được cái tâm ý mình đã hợp với đạo thì tổ sẽ truyền y bác cho. Lúc đó hội chúng hơn 700 người, ai cũng tôn sùng Thượng Tọa Thần Tú làm bậc thầy. Họ đồng bảo nhau: nếu không phải Thượng Tọa Tú còn ai đảm đương nổi. Họ đồng nhường phần trình kệ cho Thần Tú. Thì ngài Thần Tú lúc đó là giáo thọ sư, là thầy dạy thế cho tổ, dạy cho chúng học kinh điển 700 người. Mà ổng là thầy thì học trò ai mà dám trình, thôi để ông thầy ông đại diện ông trình. Thì ngài Thần Tú khổ tâm, biết mình chưa ngộ, mà trình đem cái hiểu biết thường đó trình sẽ e rồi tổ chê. Mà bây giờ tạc toàn chúng không ai trình hết, nhường cho mình. Quý vị thấy cái hoàn cảnh nó có khổ chưa? Thật là khó xử. Muốn tránh né cũng không được, phải có người nào dành trình thì mình tránh được. Còn cái này không ai chịu trình kệ, dành hết cái phần đó cho ngài. Cho nên ngài bất đắc dĩ phải làm bài kệ trình. Thần Tú thầm nghe lời bàn tán của chúng như vậy, tự suy nghĩ phải làm kệ. Làm kệ xong, ban đêm ông lén biên lên vách chùa phía ngoài hành lang. Tại sao mà làm rồi không trình mà đem đi biên trên vách chùa? Nếu mà mình đủ lòng tin làm cái trình lên thầy, để cho thầy đọc thì gật đầu cái thì mình được truyền ý, truyền pháp, nhưng mà chưa đủ lòng tin, cho nên mới lén viên giúp chùa, thầm nghĩ rằng nếu hồi sáng tổ ra tôi thấy tổ khen á thì nhận là đây của con, còn nếu mà tổ mà không bằng lòng thì thôi núp luôn, vậy thì khỏi mất mặt cái thiên hạ. Đó là một cái thuật. Bởi vậy cho nên tổ biết